A Di Đà Phật. Bữa nay cô sẽ trình bày cho quý vị cái kinh Chuyển Luân Thánh Vương. Mà cái kinh này là kinh Đức Phật nói, chứ không phải trong cái truyền thuyết nào hết. Thì cô đọc tới đâu thì cô giảng cho quý vị nghe. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật cùng với 1250 tỳ kheo đi du hóa nhân gian tại xứ Ma La Hay Lâu. Lần đến nước Ma La Lâu, Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo rằng: Này các ông tỳ kheo à, các ông phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp, chứ đừng có thắp lên với mọi pháp nào khác. Hãy tự mình nương tựa nơi mình, đừng nương tựa nơi chỗ khác, phải nương tựa nơi chánh pháp. Đức Phật nói á, các tỳ kheo á phải tự thắp đuốc lên mà đi, là phải tự mình tu mình thôi. Mình ở với thầy mình tu cũng tu dùm cho mình, bạn mình tu cũng tu dùm cho mình. Ví dụ khi mình giận lên thì mình phải làm sao cho nó ngưng cái giận mình, chứ người ông xã cũng giận ngưng dùm, má cũng ngưng dùm, phải không? Bạn cũng ngưng dùm, bỏ tham, bỏ giận, bỏ si mê. Mình đừng có nương tựa vào với một người thứ hai để nên một cái việc gì hết. Đi làm ăn cũng vậy, mình cũng thấy mình đủ khả năng thì làm, còn không đủ khả năng thì đừng cái gì cái bà kia mà mình làm chuyện đó. Mình phải làm sao người ta buông ra thì mình phải chu toàn được việc đó. Thì là tu cũng vậy, Đức Phật biểu á, Đức các vị thì kêu phải tự thắp đuốc ra mà đi. Tự thắp đuốc ra mà đi là sao? Mình phải tỉnh giác đấy mình. Khi mình ngồi mình biết mình đang ngồi, chứ khi mình ngồi bà kia bà biết mình đang ngồi đâu có được, phải không? Khi mình sao xuyến trong lòng, cái người ngồi bên cũng đâu biết mình sao xuyến trong lòng đó. Rồi khi trong cái biển lòng mình nó có bóng, nó có một cái bóng khổ não nào đó, nó nổi lên một cái xe hơi, một cái nhà lầu, một cái người nào đó, nó làm cho mình bực bội, hình ảnh kia nó ám ảnh cái tâm mình hoài, thì chính mình là người biết trong lòng mình có bóng. Và bắt đầu mình hóa giải bằng gì? Một cái trí huệ bát nhã đó, phải không? Mình có cái trí huệ bát nhã xòi vô, cái chuyện này ở đâu sẽ có gì đâu, do duyên hợp giả có mà, phải không? Người ta giận ta chửi mình chút rồi từ mai mốt ha, chừng tháng sau nó cũng hết cái đó. Rồi chuyện vui buồn cũng vậy, đồ đạc á mà nó mất cái thì kệ nó, nó từ cái mới thì nó cũng cũ vậy, nó hư hoại đi, cũng đâu có gì đâu, nhà cửa tất cả gì cũng là do vật người thân hết. Chỉ có cái tâm an tịnh của mình mới là quan trọng. Nghĩ vậy cái sao mà cái chuyện buồn phiền nó rơi xuống. Chính mình là cái người tu mình, chứ không có người khác tu được đó. Mình buồn thì mình cũng tự làm sao cho mình hết buồn, chứ không ai làm cho mình được hết. Người ta chỉ nói vài câu ta khuyên thôi, chứ mà ta đâu có hiểu cái tâm trạng mình sao, phải không? Đó, Đức Phật nói nè, thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi vậy các ông? Mà thế nào là đừng có nương tựa vào một nơi nào khác? Đức Phật nói, ấy là tỳ kheo thường phải siêng năng quán xét thân mình, nhớ mãi không quên để trừ tham liếm thế gian. Quán xét tâm mình, thân của mình là quán xét làm sao? Thấy cái thân mình nó có 9 cái lỗ, hai mắt, hai tay, hai mũi, cái miệng và cái đường đi tiểu, đường đi cầu. 9 cái đó có cái nào sạch không? Dơ thì là dơ. Rồi á, con mắt của mình, mấy người trẻ thì thấy con mắt mình còn sáng, nhưng mà mình muốn quán chiếu thì mình phải thấy, thấy mày nhớ trong, thấy bà già kia bà già thì mình biết thế nào mình cũng già kiểu bả. Thấy bà kia đi nhà thương mổ xẻ thì mình phải coi chừng, tại cái thân này nó có thân bệnh mà. Tự nhiên đi sững sững ngon lành nha, rồi nó bệnh nào nào đâu biết. Biết bệnh nào nào không biết. Đi bác sĩ về thì là tự nhiên biết bệnh. Bệnh nào là ung thư, phải không? Nào là bú độc. Tự nhiên cái chiều lại cái biết mình có bú độc à. Là khi mình biết mình có một cái bú độc, một cái bệnh độc rồi á, thì cái tinh thần mình sao? Liền sa sút. Thấy chưa? Liền sa sút tinh thần. Thì từ đó về sau không có niệm Phật được, mà phải lo đi bác sĩ nào, chuyên khoa nào, mổ đâu, xẻ đâu, telephone lên hỏi thăm mấy cái bà kia. Từ sáng tới chiều cứ nhớ tới cục đó hoài, không nhớ Phật nữa. Bắt đầu khổ, thấy chưa? Cái thân của mình á, mình không có chủ nó. Nó muốn bệnh bệnh, nó muốn già già, nó muốn mỏi mỏi, nó muốn đau lưng, nó muốn đau, tự nhiên rỗng rỗng nha. Cô mới khoe từ nhỏ tới lớn, cô 63 tuổi, cô chưa từng đi nhà thương nằm đó. Cái rồi cái nó đau cái lưng, cũng nói mô Phật đúng như là Phật dạy á. Làm sao? Cái Phật nói cái thân này nó phải hoại, nó hoại làm sao chết được, sống ba rồi, thấy không? Rồi bước quá coi, sống cho giỏi đi, cho 90 đi, thì cũng còn hôm mấy năm nó cũng phải có cái bệnh, nó bệnh hôm mấy năm nó mới chết chứ, phải không? Đó, rồi hết bữa nó đau, nó rồi nó ăn không được, nó đủ thế là nó chết rồi. Nó mày chết thì tốt, mày chết tôi thay cái khác. Cái thân này nó cũ giờ ở trong này mệt, mình thay cái mới cho nó khỏe hơn. Nhưng mà thay kia, mình thay ra, mình sanh ra đời khác rồi, cái đất này bắt đầu nó tàn rồi nè, cái đất này nó sắp tàn rồi nè. Một lát á, Đức Phật sẽ trình bày cái trái đất nó tàn cho quý vị coi nghe, hay lắm. Đức Phật ở trong này nè, quý vị học cái này thấy hay lắm, ông vô chuyển lưng nó quá sức mà con người mà phúc đức mới được đó. Đức Phật nói nè, phải lo siêng năng quán xét cả thân mình lẫn thân người, trong tâm trí nhớ mãi không quên, để trừ tâm tham luyến thế gian. Quán xét tâm mình, thân mình và quán xét thân người. Thấy cái bà kia 80 tuổi mà mình năm nay có mới có 20 mấy, mình sao thế nào là tôi cũng thành bả, thế nào cũng thành bà già đó nè. Thì chắc chắn rồi mà mình phải già rồi, thấy người kia mình đi đám ma đưa người kia bỏ xuống hồn tụng lóc cốc lên gan ha. Mình mới tưởng tượng là ngày nào nó cũng vòng 2 giờ dây bỏ quan tài mình xuống và nằm dưới đó đắp nước đắp lại và lạnh ngắt, nằm dưới đó có một mình nè, khuya trời lên thành con ba đi tới đi lui dưới rừng có một mình, thấy ghê không? Quán xét vậy cái thế gian này đâu có gì hay đó, đừng không có tham luyến thế gian hả? Quán mình và thấy người ta thì quán mình, thấy ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong thì tu được à. Rồi á, mình ở dưới uống này mình phải nhớ hồi xưa mình là gì, qua đây đi về biên hai bàn tay trắng, bây giờ có cái nhà hơi mừng quá, thấy không? Hồi đó qua đây không có đồng bạc, nó cho mình một ngày có 2 đồng, hồi tôi qua Singapore một ngày có 2 đồng, bây giờ qua đây mình có chùa rồi, có tiền ở trong thùng đó, hãy muốn mua cái gì cái lên mở cái thùng của Phật ra đi mua, hoà quá sướng quá. Một niềm vui đó. Rồi cái nhớ Việt Nam mấy bữa đi về nóng quá mà đây mát, mở máy lạnh tôi nghe đó, có nhiều chùa tôi đâu có máy lạnh nghe đâu, hơi hai niềm vui. Tôi có trẻ tôi có thấy vui không à, nó mới thấy ngoài nhớ trong, thấy xưa nhớ nay, tu được, không có gì trách trời, không gì trách người đó. Tiếp đến Đức Phật biểu này, quán xét về thọ, về ý, về pháp cũng như thế, hễ tu hành được như thế thì ma nó không nhiễu hại được, công đức của quý vị ngày một thêm lớn lên và chứng quả. Cảm thọ, thọ là cảm thọ vui, cảm thọ buồn. Khi người ta khen mình thì mình vui, mà vui có lâu không? Vui chừng tháng à, ta khen đâu có được tháng, giờ vài giờ là hết rồi. Nhưng mà thấy cái thằng khen nó vô thì còn thằng chê đứng ngoài cửa. Thế nào nó cũng chê à. Ai khen mình câu mình nói đó, mình chuẩn bị, mình gồng lưng ha. Thằng khen vô tới nhà rồi thì thằng chê sắp vô đó nha. Mình chờ thằng chê tới, mình chờ sẵn sàng chờ nó tới, cái nó chê mình cái mình thấy nó khỏe vô cùng à. Tao sẵn sàng chờ mày tới thì giờ bà này đi khen rồi, bà khen mới đi rồi thì tới cái bà khác tới chê. Tao mày đi lúc nào cũng một cặp, khen tới thì chê sẽ tới, phải không? Mà có tiền tới thì hết tiền, cái thằng hết tiền sắp tới đó. Rồi cái mới nó tới, cái áo mới tới thì sao? Chừng cỡ 5-7 năm cái áo đó tôi cũ, phải không? Mua ngày nào cũng đi chợ, thấy sale mua. Mua về thì đem cái cũ vô hội, một đồng cũng tiền nhé, mua chi? Áo là để bận cho thân thôi mà. Mà tôi nói gì, ghét 20-30 đôi, 20 kiểu. Rồi dây chuyền á gì 50-70 cái, để 50-70 màu, phải không? Hết tiền ngày tối lo đi cày, đâu tu hành được đâu. Cho nên mình thiểu dục tri túc mà kìa rồi mình học đó à. Bây giờ Đức Phật nói kể chuyện vua Chuyển Luân Thánh Dương. Sở dĩ làm vua Chuyển Luân Thánh Dương được là cái ông vua Chuyển Luân Thánh Dương này là ông có phước báo, ông phải tu cái gì thì ông được cái gì, và ông không tu thì ông không được. Và Đức Phật nói nè, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái chuyện vua Chuyển Luân Thánh Dương. Đức Phật mới kể cho cái gì tùy kheo á. Đức Phật nói này các vị tùy kheo à, Từ nhiều kiếp quá khứ về thời gian rất là lâu xa, có một vị vua tên là Kiên Cố Niệm. Ngài là thuộc dòng vua Sát Đế Lỵ, làm chuyển luân thánh dương, thống cả bốn châu thiên hạ. Nhà vua có oai đức rất là lớn, biết lấy chánh pháp trị hóa nhân dân, đặc biệt nhất là nhân gian. Là nhân gian là cõi đời của mình á. Vua có đủ bảy thứ báo là xe vàng báo, voi trắng báo, ngựa xanh báo, thần châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, binh chủng báo. Và có 1000 người con hùng dũng, đủ sức dẹp địch, không cần dùng binh mã, mà thiên hạ tự nhiên thái bình. Cái ông vua chuyển luân thánh dương là Kiên Cố Niệm này nè, ông có oai đức và ông có, nghĩa là oai đức ở đây là gì? Lấy phước đức, kêu là người ta nói đức trọng là quỷ thần kinh. Cái người có đức á là quỷ thần và ở trên các vị trời người ta chào. Những cái vị thần linh á, ta chào người có đức chứ ta đâu chào người có tài. Ta không bao giờ chào người có tài hết á. Ta chỉ chào nghiêng mình đến người có đức thôi. Thì vua chuyển luân á, ổng có đức một lát á, tôi sẽ kể cho quý những cái đức hạnh mà ổng tu mà ổng mới được cái xe báo á. Xe báo đây là một cái chiếc xe từ trên trời xuống và nó đậu lơ lửng trên không trung á, trước cái đền vua đó. Mỗi khi mà vua muốn đi đâu á thì vua tắm rửa đàng hoàng ra cung điện ngồi, thì chiếc xe nó hạ xuống và bắt đầu nói mới là chở nhà vua đi, đi bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ ở đây á là cái châu thứ nhất là cõi trời Bắc Cu Lô Châu, tự tại phước lạc. Thứ hai là Nam Thiệm Bổ Châu. Nam Thiệm Bổ Châu là cõi Ta Bà mình đây. Cõi Ta Bà mình đây thì gồm có cõi trời Tứ Thiên Vương, rồi Đao Lợi, hiểu không? Rồi tới Atula địa ngục ngồi chúng sanh. Là ở đây là ông đi đâu á thì cái xe đó nó đi tới đó. Muốn đi là nó chở đi thôi. Mà đi là đi bằng thần thông không á. Rồi. Là thứ ba là Tây Ngưu Quá Châu. Là Tây Ngưu Quá Châu á là ở đó ta. Tây Ngưu Quá Châu thì ở đây nó dùng trâu bò để mà nó đổi lấy á, nó đổi lấy những cái vật dụng xài, dù đông thắng thần châu. Thì á, ở trời Bắc Cu Lô Châu á, thì ở phương Bắc của núi Tu Di. Thì cái núi Tu Di á, quý vị cứ tưởng tượng đi, ở đây có cái bảng của mình. Cái núi Tu Di á, nó cao lắm, nhưng mà bốn cái châu này nó ở bốn bên của núi Tu Di. Và ở trên cái chót núi Tu Di á, ở trên cái chót núi Tu Di á là trời Đế Thích ở trên cái chốn núi Tu Di. Rồi Bắc Cu Lô Châu, Đông Tấn Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Nam Thiệm Bộ Châu đó. Thì cái châu của mình là cái cõi Ta Bà mình chỉ ở một góc của núi Tu Di thôi. Thì bốn cái châu này nó tự trên trời, nó trời Bắc Cu Lô Châu là cái trời đó đó. Bắc Cu Lô Châu là ở hướng bắc của núi Tu Di, mình không thấy được núi Tu Di. Ví dụ như á, cõi ta mình đâu thấy được núi Tu Di. Cái núi Tu Di nó rất là lớn, bề cao của nó 84.000 do tầng, bề sâu của nó đi xuống dưới biển 84.000 do tầng đó. Rồi bề rộng của nó mỗi bên cũng 84.000 do tầng. Người ta sở dĩ cái 84.000 đây á, là ta không phải số đo, mà cái gì mà đo không được là kêu là hằng hà sa số đó. Đo không được thì người ta dùng con số đó để nói thôi, chứ không phải là đo 84.000 đâu. Thì á, cái Bắc Cư Lê Châu này á, người ở đấy á, thì rất là bình đẳng an vui, sống lâu 1000 tuổi. Cái cõi trời Bắc Cư Lê Châu á, tại ví dụ đây núi Tu Di ha, ở trên này á, là trời Đế Thích ở. Thì Bắc Cư Lê Châu nó ở đây nè, nó ở hướng này, nó sống 1000 tuổi đó. Còn Nam Thiệm Bộ Châu á, thì ở đối diện cái núi Tu Di. Lại Nam Thiệm Bộ Châu là cõi Ta Bà của mình đây. Mà cõi Ta Bà của mình nó quá lớn, mình đâu nội của mình không, mình còn chưa thấy hết. Đầu là nước này nước kia. Cõi Ta Bà của mình đây không phải là nội như đây thôi, mà cái trái đất của mình nó quay xung quanh ai biết không? Quay xung quanh mặt trời, phải không? Rồi có là thủy tinh, kim tinh, mộc tinh, rồi đủ thứ, chín công tinh, chín tinh, là tính cái hành tinh nó quay xung quanh mặt trời, phải không? Rồi ở trong đó có một cái hành tinh gọi là quả địa cầu của trái đất của mình. Quý vị có đi học đó thì biết, phải không? Rồi xung quanh đó, xung quanh trái đất mình nó có một cái mặt trăng nó quay xung quanh trái đất mình nữa, kêu là một cái thái dương hệ. một cái thái liên hệ đó, thì cái cõi ta bà của mình đây nè là nó nằm ở miền nam á của núi Tu Di đó, ở trên có trời Đế Thích. Thì cõi ta bà của mình đây sống được nhiêu năm? Hiện nay có 100 năm rồi. Hồi xưa cõi ta bà mình nó sống tới 84.000 năm. Từ hồi mà sống 84.000 năm á là mới có chuyển luân tánh dương, bây giờ không có nữa. Tại chuyển luân tánh dương đâu, cái cõi này không có đủ phước lòng cho chuyển luân tánh dương có đây được đó. Thì á, rồi á, bên đây là Tây Ngô Quá Châu, bên đây là Đông Thắng Thần Châu. Thì ở Nam Thiện Bộ Châu thì sống 100, còn á Bắc Cô Lô Châu sống 1.000 tuổi đó. Rồi Tây Ngô Quá Châu á, Tây Ngô Quá Châu thì sống 500 tuổi đó. Còn Đông Thắng Thần Châu thì sống 600 tuổi. Cho nên ở ví dụ ở đây nè, cái đất ở đây mình quay ha, quay ra ha, nó quay một vòng ra đây nè, nó quay. Thì những cái hành tinh kia nó quay, bởi một người ta một tuổi á, một tuổi của người ta bằng tới 2.000 mấy trăm tuổi của mình. Cho nên người phụ của người ta nó còn dài nữa. Mỗi cái cõi trời như vậy á, từ từ cái gì học cô sẽ cho cái gì biết, cái đó nó tới trong một số á. Nó cái cõi ta bà á, là tối là Đông Tấn Thần Châu á, là một tuổi của mình á, ở một tuổi trên kia bằng mấy ngàn tuổi của mình, cái cõi nào á thì mấy trăm tuổi của mình vậy đó, nó vậy đó. Rồi cái Đông Tấn Thần Châu á thì nó được 600 tuổi á. Đông Tấn Thần Châu á thì nó ở phía đông của núi Tu Di. Người ở cõi này thì hình tốt đẹp hơn lắm, thân hình tốt lắm, nó là tiên mà, bốn cái cõi này là tiên á, nên cũng gọi là Thắng Thân Châu á. Rồi Tây Ngưu Quá Châu á thì nó ở phía tây của núi Tu Di. Ở đây á, nó dùng trâu bò để nó buôn bán với nhau làm ăn, nó không có tiền, không có xài tiền mà xài trâu bò đổi thôi, kêu là Tây Ngưu Quá Châu á. Thì cái ông mà chuyển luân tánh dương này nè, ổng có xe báo. Cái xe báo này á, là nó tự trên trời á, nó hiện ra, nó nằm lơ lửng trước cung điện đó. Khi mà vua cần thì nó hạ xuống và đi. Voi báo ở đây á, là con voi trắng. Voi trắng này nó đi bằng đường đông không à. Khi mà đức vua cởi lên thì nó sẽ rất là có sức mạnh và nó đi lướt. Nó đi qua các những cái thế giới khác nữa. Nó đi lên cách cõi trời rồi nó đi cũng được. Rồi ngựa báo nữa, ngựa xanh báo. Ngựa rất là tốt đẹp mà có sức mạnh lắm. Mà đi tới đâu nó cũng đi được hết. Bây giờ thì đâu có đâu, thấy không? Rồi thần châu, thần báo là những cái vị đại thần, những cái vị quan mà để hầu vô chuyển luân tánh dương đó. Thì những vị thần này có thần thông từ đó. Rồi ngọc nữ báo là ai? Là vợ vua, là hoàng hậu đó. Là tiên nữ xuống làm công này. Cho nên nó đức hạnh song toàn, mấy bà nó đức hạnh song toàn, đẹp đẽ mà ăn nói rất là dịu dàng, tùy mị, không có một cái lỗi nào. Là ngọc nữ đó. Cư sĩ báo đây là quần thần của vua chuyển luân tánh dương, toàn là những người có đức hạnh mà biết tu hành, có quả, có chứng quả hết, hay vậy đó. Và ông có 1.000 người con bây giờ cô đọc tiếp nè. Thì cái ông vua kiên cố niệm này á, ông có như vậy. Thì bây giờ ông vua kiên cố niệm này á, ông trị gì đã lâu ngày rồi, cứ ông hưởng thụ như vậy, ông muốn đi đâu thì có xe chở ông đi, xe báo chở đi. Cái một ngày nọ thì xe vàng báo ở trên không trung bỗng nhiên rời chỗ. Thì cái xe vàng báo mà nó có lơ lửng ở trước cung điện đó, thì thường thường nó ở trước cung điện nhà, khi mà vua tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm, rồi cung vi mỹ nữ đứng đó sẵn á, là ý vua muốn đi thì cái xe nó liền hạ xuống cho đi. Vậy đó, cái ý cung vua muốn đi thì nó liền. Thì bỗng một hôm, ổng đã 70-80 tuổi rồi, thì tự nhiên cái xe nó nằm chỗ đó, thì nó đem nó dời qua, nó nằm phía bên kia, nó dời chỗ. Mà mỗi lần chiếc xe dời chỗ thì vua chuyển luân tánh dương, biết mình cái phước mình đã gần hết, cái mạng mình nó gần hết rồi. Thì vua chuyển luân này kiên cố niệm này, ổng khi mà ổng thấy vậy á, quan mà coi chừng chiếc xe á, vô hay cho ổng hay là bạch hoàng thượng là chiếc xe báo á, tự nhiên nó dời qua bên đông, nó đậu à, nó không có đậu ngay chính giữa hoàng cung nữa, mà nó đậu lơ là nó trên không á, chứ nó đâu đậu dưới đất. Thì ông biết là cái số của ông, cái mạng sắp hết rồi. Vì vậy mà ông nói như vậy á, ta từng nghe các bậc hiền túc nói á, nếu chiếc xe báo của ta, của vị chuyển luân thánh viên mà rời khỏi chỗ cũ á, thì thọ mạng của nhà vua không còn sống được bao lâu. Ông vua chuyển luân kia có niệm này ông biết. Nên nay ta muốn không có muốn thụ hưởng cái phước ở thế gian này nữa, mà ta phải tìm cái phương pháp tu hành để thọ hưởng cái phước báo của trời. Ta ở trên trời luôn, không ở dưới nhân gian nữa. Và lúc đó ông đang cái thế gian của mình á, là ông vô chuyển luân thánh dương này nè, lúc đó con người 84.000 tuổi, con người của mình á. Thì ông khi mà ông thấy cái xe báo ông dời á, thì ông biết thọ mạng gần hết rồi, thì ông liền kiếm cách để ông đi xuất gia tu hành, và ông truyền lại cho con của ông. Thì ông xin xuất gia tu hành, và ông cấp một cái am cốc để ông tu, và ông dẫn theo một cái thằng tùy tùng để mà cạo bỏ râu tóc cho ông đó, để mà ông ở trong rừng tu. Rồi ông mặc pháp y xuất gia tu đạo. Thì vua liền nói cho thái tử biết thì dặn nè: nay ta đem bốn châu thiên hạ, bốn châu thiên hạ là hồi nãy những cái châu thiên hạ mà ông đi dạo được đó, ông đi dạo để ông cai quản đó, là ở trên cõi trời đó, giờ ở dưới biển là ông giao hết cho thái tử nào đó. Nay ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho con hãy gắng sức thương yêu dân chúng để mà lo chuyển luân thánh dương, làm một việc chuyển luân thánh dương tiếp. Thì ông vua liền đi xuất gia và giao cái ngai vàng vua chuyển luân nó cho thái tử đó. Thì sau 7 ngày ông đi xuất gia rồi á, thì bỗng nhiên cái chiếc xe mà nó dời chỗ á, nó biến mất. Ừ. Tại vì ổng không còn cái phước để, cái ông thái tử nhỏ không đủ phước để mà chiếc xe nó hiện ra nữa đó. Thì bỗng nhiên á, thì chiếc xe á, nó biến mất mà nó không hiện ra nữa. Cho nên người coi xe liền báo tin cho vua con biết, ông vua con mới biết. Thì ông vua con liền buồn, cái xe nó hiện, nó đâu mất rồi, tất nhiên là hết phước. Thì ông vua con này cũng buồn lắm. Ông liền tìm đến phụ vương kiên cố niệm mà bạch rằng: xin phụ vương biết cho con, hôm nay chiếc xe báo bỗng nhiên không hiện ra nữa. Thì không biết làm sao, phụ vương chỉ cho con đó. Thì ông vua kiên cố niệm, ông đi tu rồi, nhưng mà ông cũng ông nghe như vậy đó. Thì ông nói chứ: ngươi chớ lo lắng cho lắm mà sanh ra không có vui. Cái xe báo này không phải là xe báo của cha, xe báo này là xe báo của cõi trời ban cho chuyển luân thánh dương. Thì con hãy gắng sức mà thi hành chánh pháp á, con đem Phật pháp đến, con dạy dân á tu hành Phật pháp, và con cũng thăm người nghèo, con bố thí của cải, rồi con phải giữ năm giới, con phải thọ bát quan trai, con không có làm nhiễu hại mọi người, con đừng có làm cho mọi người phải buồn khổ, tất cả những gì có trong kho con phải tới bằng, tất cả nó tóm lại là tu theo chánh pháp thì chiếc xe báo sẽ hiện ra nữa thôi. Rồi đến ngày rằm á, con phải bây giờ thực hành chánh pháp đi, con đừng có lo xe báo không tới, con thực hành chánh pháp giống như cha vậy, cũng tới bằng, cũng thả tù nhân, cũng tha mọi người, rồi xuất tiền khổ cho dân chúng, rồi dạy dân chúng sống ngủ năm giới, không sát sanh, trộm cắp tài dâm, nói dối uống rượu, không cờ bạc hút sách, sống cuộc đời rất là an lạc hạnh phúc, dân chúng hạnh phúc rồi á thì tự nhiên sẽ báo tới thôi.